nhưng mình thể trong tất cả chuyện đời mình đang trong ngoài giấy ngoài phút đó, cái chuyện tưởng của mình là sống rất là mạnh dễ sợ lắm, là mình tưởng rằng cực lạc là như vậy nhé, mình tưởng rằng là tu nó sẽ như vậy như vậy như vậy, nhưng mình cái đó là cái tưởng thôi. Cái thiệt sự nhất của mình là cái tư tưởng của mình khi mà nổi lên đó, nó là vì ngã hay vì ta, cái đó là cái không phải tưởng nữa nghe. Cái đó cho việc mình thiệt hay là lạ ở chỗ đó này. Và do đó đó, cái chuyện là khi mình là vì ngã, bạn thấy không, mình ngồi mình đó, vài cái vòng tròn đó, người khác thì gạt ra ngoài, mình không thể chịu đựng được người khác. Nhưng mà vì tha đó, có nghĩa là mình tấm rộng lớn, bao hồ, bao hàm được tất cả những người khác. Bây giờ hoán đổi từ cái vì ngã ra vì tha đó, là bạn thấy hoán đổi từ cái chỗ nhỏ ra cái chỗ lớn này. Đó, bạn thấy hai cái vòng tròn nhỏ ra cái vòng tròn lớn. Thì chỉ có như vậy thôi đó, là mình đã thấy rồi là thế nào là cái chuyện cực lạc thế giới. Bởi vì cái thế giới cực lạc các bạn biết không? Theo định nghĩa thế giới cực lạc đó, thế giới đó nó lớn lắm, nó lớn nó khủng khiếp lắm. Cái quả địa cầu cực lạc đó nó rộng vô biên, là bởi vì bà con trên đó mà dùng thần thông mà đi hoài đi không hết được. Thế cũng giống như cái vòng tròn lớn vậy đó, nó lớn vô biên vô biên đi hoài không hết được. Thì đó là cái metaphor, một cái hàm, một cái ví dụ hàm ý rằng đó, cái tấm lượng của người mà trên cực lạc là cái tấm lượng vì tha, họ không có vì mình, họ không có một cái center trung tâm lo cho mình đó. Nên họ giống như cái mặt đất của cực lạc vậy, nó rộng vô biên vô lượng. Mà sinh hoạt các bạn trên đó có thú vật không bạn? Có không?
Có mẹ.
Hả?
Chim.
Sao không có cọp nữa?
Có
thể có.
Nhưng mà nó cũng còn là con vật mà nó hiền lành thôi, ngọc tú
mà. Đà được như đà hỏa ra phải không?
Bà chim có.
Tại sao được như đà chọn chim chứ không chọn mấy con thú vật bổ chứng đó, chọn chim bay thôi. Là về. Đây mấy con nuôi còn mình nuôi chọn, không chọn dễ thương, tại sao nó kiếm mà chọn nuôi còn nó mua. Mày có tin tưởng rằng là những động vật trên kia là những động vật nào có cái gì đó, cái tương ứng với động vật dưới này không? Làm gì có, cái đó là người ta biến, người dưới này biến ra. Tức những thú vật trên đó mà nếu mà giống thú vật dưới này thì chán quá. Nếu mà thú vật trên kia mà giống dưới này thì mình chắc là mình phải mời ông Hunter, Crocodile Hunter đi lên kia quá. Chắc là không phải. Cho nên cái đó metaphor là đó nói như vậy thôi. Thì tất cả thú vật này nó được tương ứng với cái tấm của mình thế nào thì nó sẽ ra như vậy. Nhưng bây giờ là cái mà vì tha ngã là vì tha, là cái mà quan trọng bậc nhất của cái chuyện tu hành của mình. Nếu bác mà chỉ dựa vào cái chuyện là mình tu cho mình thôi đó, thì rất là khó mà đạt được tâm đức tịnh độ được. Bây giờ khi mình nói được cái bản đồ như vậy rồi thì mình có một câu văn này đó, là để mà cho mình nhớ cái tinh thần đó, câu văn mà tóm tắt lại cho mình nhớ cái phần mà vừa rồi mình dạng giờ đồng hồ này đó. Là cái vị Bồ Tát nói câu như vậy, đây là trong tinh hoa nghiêm nói là mình không có câu cho thì mình được giải thoát, mà mình chỉ mong là chúng sanh được an lạc. Tại vì chúng sanh an lạc thì mình sẽ giải thoát. Mình là trong việc kịp mạng lưỡi với chúng sanh như vậy đó, mình làm cho họ an lạc, mình làm cho họ giải thoát thì mình sẽ giải thoát. Đó là cái giải thoát của mình, là cái giải thoát của chúng sanh. Cái chuyện này đó nó xảy ra như vậy, nó xảy ra đưa tới cái chuyện, cái câu chuyện mà thầy nghĩ là câu chuyện mà chữ tổ họ đặt ra thôi. Nhưng mà thú vị là hai người đi chung đường với nhau, ông bác sĩ mời là ông thầy tu, hai người đi được nhau, hai người đi được chuyện với nhau. Thì ông thầy tu là sư phụ của ông bác sĩ chăm cứu, nhưng cái tàu chăm cứu thôi, đi đường với nhau, đi ngang đường đoạn cái rồi thì là ở giữa đường đó, thì có chuyện cướp đánh nhau, cướp giật nhau đó. Thì có một người bị cướp đó, là dùng gươm đâm chạy bỏ nằm ngay giữa đường đó. Thì cướp chạy ở đó rồi, Thì ông thầy tu vậy là ông bác sĩ tới đứng đó nhìn một cái, thì bây giờ đổ bạc này, ông thầy tu làm chuyện gì? Ông làm gì? Ông niệm Phật gì đó, ông niệm Phật. Ông bác sĩ cũng làm gì bạn?
Được.
Ông lấy ra chấm ra, ông lấy cái kim ra, ông chấm. Ông chấm cho mỏ cầm lại, yên ổn, yên lặng lại. Bây giờ đây này, cái người bệnh á, mạch máu chảy ra đó, chim hồi khỏe, không phải hồi, bắn được rồi, phải tỉnh lại rồi đó. Thì bây giờ đấy là câu chuyện, là câu chuyện độc đáo chỗ này này. Cái người mà bị thương mà họ tỉnh dậy đó, thì cái sự cảm ơn đầu tiên của họ là đối với người nào đặc biệt không bạn? Đúng không? Bác sĩ đúng không? Quá đúng gì? Bây giờ éo le cái câu chuyện này, bây giờ cái câu chuyện này viết 300 năm về trước. Khi người bệnh đó mà tỉnh dậy một cái rồi thì cả đầu tiên họ cảm ơn, là cảm ơn thầy à, chưa cảm ơn bác sĩ nữa nghe. Cảm ơn thầy trước, cảm ơn bác sĩ sau. Đây là chuyện 300 năm về trước. Chứ bây giờ chuyện đây thầy viết lại thì đối với các bác đó, khi mà phải bác tỉnh dậy thì bác cảm ơn ai? Tự nhiên là chuyện cảm ơn bác sĩ trước nè. Rồi sau thì sao? Tại vì sao bà giải thích cho thầy nghe? Hả? Là người mà có cái tác động tới với mình ngay lập tức. Bây giờ ông thầy ông cầu nguyện đó, ông có tác động với mình không? Có không? Những người mình có cảm nhận không? Mình không cảm nhận và mình không cảm động liền. Không cảm nhận và không cảm động liền. Những ông bác sĩ đó, ông chấm đó, ông cứu đó, thì mình cảm nhận ngay và cảm động ngay. Thì bây giờ đấy này là cái chuyện mà tại sao mà có sự phát sinh gọi là cái đạo Bồ Tát. Là cái đạo Bồ Tát là cái đạo mà làm cho người ta cảm nhận và cảm động. Tức là cảm nhận cái gì? Cảm nhận cái lòng, cái sự hy sinh của mình. Và cảm động cái gì? Cảm động là cái lòng và sự hy sinh của mình. Thì cả hai vị có vị nào sai không? Không. Vì nó không đúng cả. Nhưng mà tại sao mà cho cái ví dụ này là nói rằng cái đạo Bồ Tát là cái đạo mà mình phải xả mình, phải xả thân, mà mình phải làm cho người ta cảm thấu được cái sự cảm động đó, thấu được cái lòng mình. Cho mình không thể nói là bây giờ tôi ngồi trong điện Phật như vậy, tôi cũng được, tôi chấp tay tôi niệm Phật, tôi hướng với cả chúng sanh đủ thứ vô biên, ngày nào tôi hướng với cả chúng sanh sẽ nhận được cái hồi hướng công đức của mình chứ, nhận được nghe. Nhưng mình có làm cảm động chúng sanh không? Có không? Không. Vì cái đó mình không có làm cảm động được. Cái cảm động chỉ có khi mình có cái physical contact, khi mình được gặp nhau, nói chuyện nhau, gặp mặt nhau. Bây giờ bà cụ này này, bà cụ này bà con bạn đỏ đó, bà biết bà hào lập bà con đỏ, bà ngồi xuất gia bên kia, bạn đỏ xuất gia rồi nghe. Bà lên núi Hy Mã Lạp Sơn, bà ngồi bà tu mấy tháng mà phóng hào quang lúng lá cả đủ thứ cả. Nhưng mà khổ một cái đó, bà nói ba phóng hào quang đổ cho chúng sanh dưới này đủ thứ cả, nhưng mà mình có cảm nhận không?
Không.
Maybe là gia thức của mình cảm nhận, maybe cái nghiệp chướng mình cảm nhận, nhưng mình không cảm nhận gì cả. Nhưng ba có cái ý đó là tốt lắm, đúng không? Ba tự cho là ý mà hướng về chúng sanh. Nhưng cái khổ cái là không thể cảm động được. Thành ra đó, các bạn vừa thấy cái câu mà cái slide vừa rồi thầy nói không? Slide vừa rồi nói là mình phải biến thành cái vị ngã ra vị tha. Nhưng mà mình phải đổi cái suy nghĩ của mình đó, từ chỗ nghĩ cho mình nghĩ đến người khác, đúng không? Nhưng mà bây giờ còn thấy một chuyện mới nữa, mà cái câu này nói ra là mình làm sao? Là mình phải làm cái chuyện gì đó mà cảm động tới người ta, cho người ta felt, người ta cảm thấy được, người ta feel, người ta felt, người ta cảm thấy được. Thế nếu không có một chuyện cảm thấy được cả đó, thì cái chuyện đó đó chưa hoàn toàn thực hành cái tâm thức của Bồ Tát. Thế nên có nhiều người nói như thế, thầy con tu là con, bây giờ con tu là tâm con cho nó hiền lành thôi, nghĩa là con không làm ác gì cả, thưa thầy, đúng không? Con tu tâm mà, con tu cái tâm thôi. con làm ai không làm gì cả. Và như này có đúng hay sai bạn? Hoàn toàn đúng. Mà cái túi này là đúng hay hiểu bạn? Vì sao hiểu? Bạn tưởng tượng là nếu mà bạn không ngồi trong phòng mình bạn túi mà hồi hướng á, thứ nhất bạn có cảm thấy vui rất là vui nữa, cười hoài rồi mình túi trong phòng cười hoài vui hoài, vui nhất an lạc lắm nhất pháp lạc vậy sợ cứng nát vậy sợ lắm. Họ những người họ ngồi túi trong phòng ngoài họ cười hoài nhé. Yeah. Nhưng mà cái đó có ý nghĩa bằng là mình làm cái người khác cười đúng không bạn? Không, chứ bằng đâu. Nếu mà Đức Phật mà nghĩ rằng ngài thôi là tôi của ngài nhập Niết Bàn liền đó, thì có lẽ là mình sẽ không có Phật pháp. Mà nếu như vậy thì ngài không gọi là chánh đẳng chánh giác được. Ngài ra ngài dạy cho chúng sanh làm sao mà tu cho an lạc được ạ. Thành do đó hai cái chuyện. Thứ nhất là bây giờ mình bắt đầu nghĩ tới người ta nghe. Cái tư tưởng của mình đó, mỗi cái tư tưởng của mình bảo chuyện khoảng là coi. Bây giờ từ đấy mà tới lúc ăn cơm thôi đó, bạn nghĩ lại có thể là mình có thể làm một cái tư tưởng gì cho người khác an lạc. Và từ đó mình làm được cái hành động như cho người khác an lạc, chứ chừng đó thôi rồi đó là bạn đã chuyển từ con người này, con người của thế giới ta bà này ra con người tình độ liền trong tích tắc thôi. Rồi bây giờ cô mà cô
sắp ra
cái chuyện đó đó có cần là mình phải làm 10 phút không con?
Dạ đẹp.
Hả? Hay là mình chỉ làm trong 2 giây thôi? 2 giây thôi. Trong 2 giây thôi. Mà nếu mà bây giờ xin hỏi các bạn, cái tư tưởng hay là cái vòng tưởng các bạn mà từ bộ giấy là một đến như vậy là nhiều hay ít?
Nhiều.
Nếu mình ngồi im lặng mình để cho cái tư tưởng mình ngồi như một cái tư tưởng mình nghĩ tới mình đó, mà mình bạn ngược lại mình bắt đầu mình hướng mình vui cả thôi đó, thì mình ngồi như vậy không các bạn, thì cái cơ hội của bạn để mình chuyển cái tư tưởng vì ngã thành vì tha nhiều hay ít? Vô số. Có điều mình ngồi mình nghĩ không là mình biến mình thành ra phải ra và làm thực hành làm cái chuyện an lạc như vậy. Mà cái bước mà từ bên này mà qua bên kia này, cái bước đó đó là cái bước mà làm cái bạn ở ngay tại bàn mà lên cực lạc liền. Vì những ông Bồ Tát là những người mà họ không có nghĩ tới mình. Con chim ca lăng từng già hay là con chim hai đầu cái gì, những thứ đó là những cái thứ mà nó không nghĩ tới mình. Nó chỉ có cái miệng mà nói pháp không, tức là nó nghĩ tới người khác, nghĩ tới chúng sanh. Đó, cho nên á, bây giờ mình muốn lên đó thì mình phải làm cái chuyện hành bây giờ, ngay lập tức bây giờ. Không cần làm gì mà xa xôi quá. Mình nên mình lại mình là cũng không khác gì nha. Bây giờ đó, bây giờ mình cho các bạn nghĩ xã hội chung mình là cùng thế nào. Cho các bạn thế là việc liền. Mà sợ rằng các bạn quên đi, thành ra mình ngoại lại là cái nhớ. Đầu tiên cả là mình đổi cái tấm mình á, tấm thức mình đổi cái trung tâm của nó nghĩ cho mình á, thì mình nghĩ cho trang người khác. Cái chuyện nội của trung tâm này là không phải là chuyện nội của ý tưởng nữa thôi, nó là cái chuyện nội của cái lối sống nữa. Thì những câu chứ không phải thì dùng là cái ý nghĩ như là nghĩ đến nguyên cả từ khi nghĩ đến mình. Thì có rất nhiều chuyện trong đời mình á, trong ngày là mình phải nghĩ tới mình trước. Ví dụ như mình ngủ về là mình phải đánh răng nè, chứ còn người nào dậy người đánh răng bà vợ mình em ông chồng dậy mà tôi đánh răng bà vợ trước rồi những cái đó nè hơi phiền. Hay là mình nói túi đất đã bụng là tôi ăn no rồi đó, mình gọi thì mình phải ăn. Nhưng mà cái chuyện mình nghĩ cho người khác cho người ta no, nghĩ cho người ta sung sướng an lạc, cái nghĩ đó là cái mà làm cho mình có một cái mình gọi là cái paradigm. Paradigm tức là cái lối sống, hay là một cái mà mình sau này mình sẽ gọi là cái tấm thức đó. Là cái việc này, tiếng Việt mình đó, nó không còn một cái tướng đương, mình chỉ gọi là một cái mô hình sống hay gì đó, không còn một cái chữ tướng đương. Đúng là các bạn, là cái sự biến đổi từ shift từ bên vị ngã ra vị tha đó, là cái là cái quan trọng bậc nhất trong cái chuyện tu hành mà cái đạo Bồ Tát. Tại vì mình dựa trên cái gì đó, cái trên cái gốc rễ, trên cái bàn đạp, trên cái mặt đất mà vì ngã đó, mình xuống cách nào rồi đó, nó cũng không thể nào mà giải thoát một thành vị tha được. Nó không phải là con đường bồ tát. Thành cái sự shift, cái sự đổi từ ra vì ngã với vị tha là cái mình phải làm đầu tiên cả. Trước khi nói chuyện là mình tu hành tới đâu, lên tỉnh ngộ hay là ngồi thiền ở đâu đó, mình đổi đó đầu tiên cả. Là cái thứ hai mà mình nói đó, là cái hành động thực tế, mình nghĩ như vậy, mình đổi như vậy, nhưng mà phải có cái hành động liền. Hành động liền là bắt đầu bằng hai cái câu văn hồi nãy thầy nói đó. Mình không cầu, mình giải thoát, mình muốn cho người ta được an lạc bằng cách là mình phải làm chuyện an lạc cho người ta. Thành cái thứ hai đó, hai điều mình phải làm liền, thực hành liền, bỏ vào hành động liền thì mới được. Thế bây giờ tiếp nữa đó, cái mà vì ngã đó, nó có cái đặc tính là mình lúc nào mình cũng muốn đắc này, muốn được này, muốn đạt này, mà cho mình. Tức là nó có cái chiều hướng muốn lấy, muốn đạt, muốn nắm, muốn bắt, muốn lấy cho mình, đem vô. Nhưng mà bác thấy là nếu mà làm quá đó, thì vì ngã mà làm quá thì mình gọi là gì bác?
Ok.
Đó. Gọi là tham. Ích kỷ là cái chuyện đúng đắn, ích kỷ lắm. Mà thường thường người ích kỷ, thường thường là mình có một cái đặc tính rất tưởng như là mình còn ghét hay thích người đó mà. Một cái đặc tính rất tưởng như mọi người mình. Khi một người bạn ích kỷ đó, thì mình thích hay là mình ghét người đó, hay là mình muốn gần gũi người đó.
Không thích. Không thích người đó.
Mình tránh, mình thích, nói xa. Mà đấy là một cái là mà một cái đặc tính rất là của con người mình. Một cái đặc tính này là đặc tính là thuần thiện, đặc tính của cái lương tâm mình, hay là người nào ích kỷ đó, thường thường mình không muốn làm bà. Đúng không ạ? Đúng không?
Đúng.
Bà suy nghĩ lại qua, suy nghĩ qua, suy nghĩ qua. Bà có người bạn nó ích kỷ không?